Thôi mình lén mình giết bài kệ đó đi. Nếu mà ngài coi á, ngài coi mà ngài nói à bài kệ ai làm hay quá thì mình ra nữa lẽ à dạ con làm như vậy thập thành an toàn. Còn nếu ngài chê thôi thôi thì lãnh cho rồi, ủa trong cái núi mặt ngoài nào mà nhìn thấy cái đám đồ đệ mình dạy nó. Thì ngài nghĩ cái đó là cái an toàn nhất. Mà thiệt ra nên cái người dở mà ở cái địa vị thấp á thì thiệt là dễ giữ chữ, dở mà ở cái địa vị cao khó chữ vô cùng. Cái đó là một cái nghĩa là mình người ta đã tin tưởng mình làm thầy rồi, mà bây giờ nếu mà mình làm không nên thánh thì mặt mũi nào mà nhìn đâu còn. Còn mà chính mình không tin mình nó làm sao. Do đó cho nên ngài nghĩ kế an toàn nhất là thôi thì giết vô trong hành lang đó. Nếu mà khi nào ngài coi nó à hay quá thì ta đánh lễ dạ con làm như vậy thì rất là tốt. Còn nếu mà ngài chê là chạy không ra gì thì thôi lắm luôn cho rồi, uống con mà xuống dưới cái mặt mũi nào mà nhìn đó học trò. Nên cái khổ tâm của cái người lớn lớn mà chưa thật lớn thì ngài nghĩ vậy cho nên rồi ngài liền đốt đèn giữa canh ba, ngài đốt đèn lên rồi viết cái bài kệ ở trên sách Chi Nam để trình cái chỗ tâm mình thấy được bài kệ rằng thân là cội bồ đề, tâm như đài dương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thân là cây bồ đề, tâm như đài dương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thì hay quá, thân cây bồ đề lại thân, ví dụ thân mình như cây bồ đề là tâm như cái đài gương sáng cũng hay chứ, phải không? Tâm như cái đài gương sáng, nhưng mà đài gương sáng là muốn cho nó sáng mãi phải sao? Phải chùi, phải lau, phải chùi, mà chớ để dính bụi bặm. Thì như vậy nếu mà trên những phương diện tu hành thì bài kệ này đọc hay thiệt, thật là hay. Nhưng mà nếu với người thấy tánh thì bài kệ này chưa thấy tánh. Tại sao vậy? Tức là đương lau chùi mà sợ đương lưu phải lau chùi, mà đương lau chùi làm sao phải thấy tánh? Thấy tánh thì không còn lau chùi nữa. Tại sao? Bởi vì cái thể tánh đó là không bụi bặm dính được, mà mình còn nghĩ như mặt gương phải lau chùi hoài nó mới sạch, thì như vậy là chưa thấy tánh. Nghĩa là mình là dốt mà đọc ra là chúng còn chưa biết rồi, ngài chưa thấy tánh. Cho nên khi ngài viết rồi thì người mới đọc thấy hay, văn chương thì hay. Nó là những hình ảnh thân mình ví dụ như cái bồ đề hay thiệt, rồi tâm mình như cái đài gương sáng đều có hình ảnh cụ thể, rồi cái hình thức tu hành là lao gương, lao gương hàng ngày đừng để dính bụi bặm, đó là khuyên mình tu cách cụ thể rồi. Thì như vậy khi mà ngài viết rồi ngài mới an tâm. Đây tới chỗ ngũ tổ, ngài thành tú viết kệ xong liền trở về phòng. Mọi người đều chẳng biết, không ai hay hết. Thành tú lại suy nghĩ, ngũ tổ sáng nay thấy cái bài kệ nó hoan hỷ, tức là ta cùng tháp có duyên. Nếu nói rằng không kham tự là ta mê, cái nghiệp chướng đời, nghiệp duyên đời trước nó nặng nề, không hợp được với pháp. Thiệt là thánh ý khó lường, không biết sao đây. Mai ngày sẽ nói sao đây, thiệt là thánh ý khó lường, mình không hiểu nổi, không biết mai ngày khen hay ngày chê. Nó là ở trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm bất an, ngồi nằm thì chẳng an, cho đến canh năm. Tức là nó canh suốt đêm ngủ cũng được, thằng cọc hoài viết bài kệ rồi mà cũng vẫn bất an. Bởi vì khổ tâm quá, không biết rồi đây ngày khen hay ngày chê. Nếu ngày khen thì mình được, còn nếu ngày chê thì còn mặt mũi nào. Cho nên giờ nằm ngồi bất an. Đến canh năm thì ngũ tổ, ngũ tổ đã, tổ đã biết thành tú vào cửa chưa được. Bởi vì sẽ ra người thầy lúc nào cũng biết trò hết. Cho nên tuy rằng bảo là làm thầy dạy người ta, chứ còn biết ông này vô cửa chưa nổi, biết rõ vậy. Cho nên biểu làm kệ, làm kệ, chứ thiệt ra không phải ngài giống là ngài thành tố, mà ngài có chữ giống khác. Nhưng mà giờ mình phải công bằng để tuyên bố cho dân chúng tình, chuyện nào không được thì chuyện đó sẽ hay. Chứ bây giờ mình không có bảo dân chúng tình kệ và liên truyền cho người khác thì chúng nó thắc mắc. Cho nên là bảo chúng làm kệ tình, chừng nào họ làm không được thì mình mới truyền cho ai thì họ không thắc mắc. Đó là cái ý của tổ. Chứ biết rằng ngài Thịnh Tú chưa vào cửa được, biết rõ vậy. Thì thật ra người thầy biết rõ học trò không có nghi cái điều đó. Không có thấy được tự tán. Sáng hôm sau, tổ kêu ông Lư Cung Phụng đến, đến cái hành lang phía nam trên dách, khoảng trên dách, để vẽ cái quả đồ, cái đồ tướng. Chà thấy cái bài kệ thì ngài bảo rằng thôi Cung Phụng hãy chẳng cần phải vẽ, nhọc nhằn ông từ xa đến. Đông Kinh nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, chỉ để lại một bài kệ này cho người tụng thọ trì y đây, y bài kệ này mà tu hành thì cũng khỏi đọa trong ba đường ác, hay là khỏi đọa trong ác đạo. Y bài kệ này tu thì có được cái lợi ích lớn, khiến cho đồ đệ hãy thắp hương lễ bái cung kính bài kệ và tụng lễ bái cung kính và tụng đọc bài kệ này, tức là được thấy tánh. Cái này là cái kế của ông già, bị lọt vô cái kế của ông già. Bởi vì ngài đã nói rằng nếu mà tổ khen á thì ra nó là của con làm. Thì như vậy, còn nếu mà tổ không khen thì không biết làm sao, bởi vì đâu có ký tên thì biết có ai. Cho nên là tổ mới khéo, tổ mới nói là thôi giờ công ông tới nhờ ông giả. Và bây giờ đây thấy cái bài kệ hay quá rồi, thì như trong Kinh Kim Cang nói, phàm có tướng thì hư vọng, thôi giờ mình giả tướng không chi, để cái bài kệ này cho chúng đọc. Nếu người nào đọc tụng bài kệ này, y đó tu hành, thì người đó sẽ khỏi những cái đọa trong ba đường ác, người đó sẽ được phước đầy đủ, người đó y đó tu hành sau này sẽ thấy tánh. Thành đã bảo đồ đệ nên đốt hương đồ này kia lễ kính cảnh bài kệ. Thì như vậy ngài Thần Tướng đúng lên sao? Nở ruột nở gan lắm. Từ tự nhiên ngài đã ra nói của con làm nha. Tôi còn ảnh tính nữa. Đó là vì cái kế của ông già thôi. Cho nên rồi khi đó nghe là tổ đã dàn ra một cái, dàn cái hình thức đó để mà đánh lừa. Cho nên khi đó tất cả môn nhân đều làm kệ, đều tụng và đều khen bài kệ hay. Người gì thường thường đồ đệ nó vậy đó. Ví dụ như ông thầy khen đó hay thì đồ đệ cũng khen theo, chứ không biết cái thầy cứ ở chỗ nào. Nghe ông thầy tán đâu ra thầy dưới cũng tán theo. Đó là cái bệnh chung của thiên hạ như vậy, chứ không biết đâu là trúng đâu là sạch. Thì quý vị thấy cái người học trò luôn luôn nó lệ thuộc ông thầy ở chỗ đó đó. Nghe ông thầy cũng khen hay thì ở dưới cũng nó hay theo, nên thấy tức cười lắm. Đến canh ba, tổ mới kêu Thành Tú lại vào trong nhà hỏi rằng kệ đó có phải ông làm chăng. Bây giờ kêu lại hỏi, nhưng mà coi là cũng giữ cái thể diện cho đệ tử. Ngài Thành Tú thưa thật là con làm. Chẳng dám mong cầu khổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi xem đệ tử có chút ít trí huệ chăng. Nghĩ rằng tổ khen cái vậy tức là cho mình làm tổ cái gì, nhưng mà nói thiên nhường con làm đó, không dám cầu tổ vị, nhưng mà làm trình để thầy xem con có chút ít trí huệ hay chăng. Đó là lời nói thiên nhường. Nhưng mà không ngờ tổ bảo ông làm bài kệ này chưa thấy được bản tánh, chỉ đến ở ngoài cửa chưa vào được ở trong cửa. cái kiến giải như thế này mà thêm cái vô thượng bồ đề chọn không thể được. Vô thượng bồ đề phải được ngay nơi đó mà biết tự tâm, tự nơi bản tâm mình, thấy được tự bản tánh mình, chẳng sanh chẳng diệt, đối trong tất cả thời, mỗi niệm tự thấy, muôn pháp đều không có kẹt, một trên tất cả đều trên, muôn cảnh tự như như, cái tâm như như đó, tức là chân thật. Nếu mà thấy, nếu thấy được như thế, tức không, tức là cái tự tánh vô thượng bồ đề. Thấy được như vậy đó mới là tự tánh vô thượng bồ đề. Ông hãy đi về một hai ngày sau suy nghĩ, làm một bài kệ khác đem lại tôi xem bài kệ của ông. Nếu vào được cửa thì sẽ trao y pháp cho ông. Ngài thành tú làm lễ lui ra. Ngài làm lễ rồi lui, nó lui rồi ngang đó còn tinh thần nào làm kệ nữa. Bao nhiêu chức hồn có cái bài kệ đó, bây giờ chưa không có vào cửa được rồi, thôi còn làm sao mà còn tinh thần làm bài kệ thứ hai. Thì như vậy ngài khéo vô cùng khéo. Mình thấy người xưa thực cũng là tâm lý, thấy không? Nếu không có tâm lý thì cái công cuộc này nó là dễ dàng hết. Đó là nếu ngài khi trong ngài đó vừa khen bài kệ rồi vừa kêu ngài thành tú là giữa thiên hạ hỏi là phải ông làm bài kệ này không, thì ngài thành tú liền kêu là con làm rồi, thì mình nói không vào cửa được thì còn mặt mũi nào của ngài thành tú, thấy không? Tuy nhiên khen mà không kêu liền, biết tác giả rồi là không kêu liền, để tới canh ba rồi vấn vẻ hết mới kêu là ông vào đây, rồi đây là tự nói rồi cho nhận rằng bài kệ của mình rồi, ông chưa vào cửa được, chừng đó mới ngã ngửa. Tuy ngã ngửa mà không bất mặt với đồ chúng, cái đó là một cái thiệt là khéo chứ không phải là thường. Cho nên thiệt cái người lớn mà muốn cho được toàn vẹn với đồ đệ cũng là thích lắm. Chứ còn không thì nếu người nóng nảy thì kêu ngay giữa thiên hạ thì ngài chắc là không thế nào chịu nổi. Bây giờ rửa thôi trở về vài ngày làm kệ nữa đem ra trình nữa thấy được thì ta truyền y pháp cho. Bây giờ ngài thành tú ngài trở về, trải qua mấy ngày làm kệ cũng không thành, trong tâm quả hốt thành tư bất an, ví như là ở trong mộng, đi ngồi không vui. Lại đến hai ngày, lại vài ngày sau có một chú bé đi qua cái chỗ giải gạo, đi ra rồi đọc cái bài kệ này. Ngài tổ đệ năng nghe bài kệ liền biết bài kệ này chưa thấy được bổn tánh. Cái người mà nghĩa là ở trong cái cảnh đó nghe bài kệ biết thì chưa có vô được rồi, đó là đồ đệ mà còn biết hướng nghĩa là ông thầy. Nghe thì biết liền, nhưng mà người đó tuy chưa có nhờ chỉ dạy mà sớm đã biết được đại ý, bèn hỏi cái chú bé rằng tổng đó là kệ gì. Thì chú bé nói cái ông già nhà quê, cái ông nhà quê không biết đại sư nói nghề đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp khiến đệ tử làm kệ trình đến cho ngài xem, nếu mà ngộ được đại ý liền cao y pháp làm tổ thứ sáu thượng tọa thành tú ở dách phía nam, hành lang phía nam, viết cái bài kệ vô tướng. Đại sư sai người đọc đều đọc y đây mà tu sẽ khỏi được cái con đường ác, y đây mà tu thì có lợi ích lớn. Ngài Vệ Năng mới thưa rằng đây là có cái chua thêm, nói có bổn nói rằng ta cũng cần phải tụng bài kệ này để mà kết duyên. Tôi cũng muốn tụng bài kệ này để kết làm duyên, vậy nhờ thượng nhân tôi ở trong 8 tháng ở cái trong nhà tù để mà giả gạo, đã hơn 8 tháng ở nhà tù này giả gạo chưa từng đến được cái nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ để mà làm lễ lễ bái. Lời nói thiên nhường, tôi thì ở đây làm công quả 8 tháng trời chưa có lên đến nhà trên, từ giờ thôi thượng nhân, cái chú bé là thượng nhân.